Kiếm đạo độc tôn, chương 1050, kiếm pháp hoa lệ, 1, góc truyện audio.com, quá chậm, Diệp Trần chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đằng sau lưng Đạm Thai Minh Nguyệt. Đâm tới một kiếm, không chậm, chính là vừa đủ, thân thể Đạm Thai Minh Nguyệt vặn vẹo biến mất đồng dạng xuất hiện sau lưng Diệp Trần. Khóe miệng nàng nở một nụ cười tươi rói, Đạm Thai Minh Nguyệt xuất trường đánh vào lưng Diệp Trần, phốc, thân thể Diệp Trần bị nghiền nát không thấy máu bắn ra. Chỉ là một cỗ phan thân. Nguyên lai Diệp Trần biết được Đạm Thai Minh Nguyệt có không gian thuấn di. Trừ phi thi triển kính hoa phá diệt thì không thể nào đánh bại được đối phương. Không thể đánh bại được đối phương cho nên Diệp Trần mới dùng một cỗ tàn ảnh để lừa nàng. Nếu như là người bình thường gặp phải loại cục diện này nhất định sẽ chấn kinh. Bất quá khóe miệng Đạm Thai Minh Nguyệt lại nở ra nụ cười, không hề thu liễm chút nào. Thân thể nàng như ánh trăng sụp đổ, hóa thành những đốm sáng chẳng biết được lúc nào xuất hiện ở một địa điểm khác. Mà địa điểm này chính là ở phía sau lưng Diệp Trần. Mọi người đang xem cuộc chiến như lọt vào trong sương mù. Chỉ có một số người có thể nhìn ra, Đạm Thai Minh Nguyệt lần thứ hai sử dụng không gian thuấn di, lưu lại một phân thân tàn ảnh. Sau đó tiếp tục sử dụng không gian thuấn di, nàng tựa hồ không có ngờ tới Diệp Trần đang đứng trước mặt nàng không phải chân thân. Diệp Trần, ngươi thua, tay phải của Đạm Thai Minh Nguyệt không mang theo một tia khói lửa chi khí chụp vào phía sau lưng của Diệp Trần, tốc độ như chậm nhưng thật nhanh, cho dù là Diệp Trần cũng không có khả năng trong thời gian ngắn tránh thoát được. Không hổ là không gian thuấn di thân pháp, luận tốc độ di chuyển, không có biện pháp siêu việt nàng. Diệp Trần làm nhiều như vậy, thầm nghĩ để chứng minh một việc chính là muốn tìm hiểu không gian thuấn di thân pháp của Đạm Thai Minh Nguyệt đạt tới cảnh giới gì, nếu như chỉ học được sơ bộ, vấn đề sẽ không lớn, hắn đối với lý giải không gian áo nghĩa, có thể đánh bại đối phương rất đơn giản, nhưng vừa rồi cũng đã chứng minh, không gian thần di thân pháp của Đạm Thai Minh Nguyệt đã tiến dần từng bước. Xì 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 xì, Đạm Thai Minh Nguyệt đánh ra một chưởng này, không thể làm Diệp Trần bị thương, cánh tay phải và thân thể của Diệp Trần, xông tới như một thanh bảo kiếm như độc xà thổ tín, lập tức va chạm với bàn tay đánh tới của Đạm Thai Minh Nguyệt, lực lượng cường đại triệt tiêu lẫn nhau, phát ra âm thanh bén nhẹ ghê người. Đạm Thai Minh Nguyệt liền lùi lại hơn 10 bước kinh ngạc nhìn về phía Diệp Trần. Đối phương, sớm đã biết rõ sẽ xuất hiện loại cục diện này. Xoay người, Diệp Trần mỉm cười nói. Không gian áo nghĩa của ngươi có lẽ đã tiểu thành a, khó trách có thể thi triển ra không gian thuấn di. Không gian thuấn di cần phải di động dọc theo quỹ tích chấn động của không gian, đối với không gian áo nghĩa phải có lý giải thâm sâu, khó có thể làm được chuyện này, Đạm Thai Minh Nguyệt không hổ là yêu nghiệt cấp thiên tài, nếu Diệp Trần không xuất hiện trước thì được xưng là hai đại yêu nghiệt sánh ngang với Độc Cô Tuyệt. Đúng vậy, nhưng vẫn bị ngươi tính toán. Đạm Thai Minh Nguyệt gật gật đầu, không có phủ nhận, nàng đã sớm dùng đến phá hư chỉ, dựa vào phá hư chỉ, đương nhiên nàng tìm hiểu ra không gian áo nghĩa thời điểm lúc trước đạt được không gian thuấn di thân pháp, không gian áo nghĩa của nàng đã đạt tới cảnh. Góc truyện audio.com, giới hai thành, cho nên có thể trong vòng 1-2 năm ngắn ngủi, đem không gian thuấn di thân pháp tu luyện tới tình trạng hiện giờ. Không tính là tính toán, nếu ngay cả không gian thuấn di thân pháp mà ta không cẩn thận thì ta chính là đồ bỏ đi. Diệp Trần lắc đầu, người đúng là người đáng sợ, cơ hồ là không có sơ hở. Trong nội tâm Đạm Thai Minh Nguyệt thầm than một tiếng, mở miệng nói. Tuy không thể đánh bại ngươi, nhưng ngươi cũng không pháp được không gian thuấn di thân pháp của ta, không biết kế tiếp ngươi sẽ làm như thế nào. Thuấn di cũng cần phải có thời gian, chỉ cần có thời gian, ta có thể tìm ra biện pháp có thể phá vỡ. Diệp Trần lạnh nhạt nói ra, ha ha, nếu ngươi đã có tự tin như thế, vậy thì bắt đầu đi. Không gian vặn vẹo, bỗng nhiên Đạm Thai Minh Nguyệt xuất hiện pháp bên phải của Diệp Trần. Sau đó lại xuất hiện ở bên trái của Diệp Trần, bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là thân ảnh của Đạm Thai Minh Nguyệt. Mục đích Đạm Thai Minh Nguyệt làm như thế, trong lòng của Diệp Trần minh bạch đối phương muốn mượn không gian thuấn di. Làm cho không gian sinh ra chấn động, bốn phương tám hướng đều là chấn động, tạo ra cảm giác hỗn loạn cho người khác. Diệp Trần không biết là Đạm Thai Minh Nguyệt như vậy làm nguyên nhân lớn nhất vì hắn là đối thủ của nàng, nàng cũng không cho rằng Diệp Trần có thể đánh bại dễ dàng như vậy, tình huống lúc trước đã chứng minh. Không gian chấn động tràn ngập bốn phương tám hướng, Đạm Thai Minh Nguyệt vô thanh vô tức xuất hiện. Dẫn dắt không gian chấn động, thân ảnh cực kỳ bé nhỏ, giấu mình trong không gian chấn động. Bàn tay giơ lên, Đạm Thai Minh Nguyệt sắp ra tay. Kiếm vực, kiếm áp bàn bạc từ trong cơ thể của Diệp Trần phát ra, lập tức tác dụng lên thân thể của Đạm Thai Minh Nguyệt, làm cho thân hình của nàng đình trệ, cho nên không cách nào ra tay được. Một điểm hàn quang sáng lên, Diệp Trần xuất kiếm, rất nhanh, nhanh đến mức Đạm Thai Minh Nguyệt suýt nữa bị đánh chết. Phốc, một vòi máu tươi bay tá là thân ảnh của Đạm Thai Minh Nguyệt biến mất. Thời khắc mấu chốt, Đạm Thai Minh Nguyệt cưỡng ép vận dụng không gian thuấn di từ trong kiếm vực. Thuấn di ra ngoài, nhưng bởi vì Diệp Trần xuất kiếm quá nhanh cho nên nàng bị đâm trúng bả vai, lưu lại một vết kiếm trên vai. Đây là kiếm áp, xa xa, Đạm Thai Minh Nguyệt nhìn qua. Diệp Trần dùng kiếm áp đối phó bất tử ma thiểu, Đạm Thai Minh Nguyệt không có khả năng không biết hiện tại, rốt cuộc nàng cũng tự thể nghiệm rất mạnh, thập phần mạnh mẽ, không có không gian thuấn di, nàng đã sớm bại, không có một cơ hội hoàn thủ. Quả nhiên khó chơi, nhưng đã có sơ hở. Mỉm cười, Diệp Trần đi về hướng của Đạm Thai Minh Nguyệt. Cách chương.